Còn nó mà nếu mà nó là cái màu đỏ mà nó tát trên đồng cái mặt ông là đỏ, đỏ ối như là máu vậy đó, ông chịu không được đem lên tao rửa cho ông. Nhưng mà đây nó không có thì ông bảo tao làm cho ông là làm cái gì? Đó là cái cách khai thị cái tâm là quyển pháp. Cái mà làm cho tâm không an cũng là quyển pháp. Vậy thì phải lấy cái tâm, quyển tâm mà hóa giải và đối trị cái quyển hoặc vọng tưởng mà thôi. Câu này lâu lâu là nghe hỏi là nó không có khó gì hết trơn á. Chỗ này tôi mượn cái quạt hay không á, gì đúng quá ha. Cho tới các cái thứ phiền não cũng vậy mà. Thật sự là nó tác động ghê gớm lắm đó. Nhưng mà tại lúc mình mê thì những cái tham, cái sân, cái si, cái mạn nghi, những cái mừng giận thương ghét tác động hoành hành con người đau khổ tất cực độ đó chứ. Nhưng mà thật sự đó là pháp quyến nha, quyến vọng nó không có thiệt. Cho nên tôi đã từng đưa ra những cái ví dụ rất là cụ thể. Đang giận con, giận dâu, giận rể ầm ầm trong nhà, gây ra mặt mày đăng đăng phẫn nộ. Nhưng mà nếu nghe nói có bà con ở bên Mỹ về, bên Anh về, đi hai ba người, hai ba xe hơi lại, một cái là tức khắc chạy vô chỗ tấm gương đó coi, vuốt đầu vuốt tóc đàng hoàng cái rồi sửa sang mặt mày, rửa mát mẻ rồi cái pha cái áo đàng hoàng vô cái mặt tôi chỉnh. À anh hai, mới về nay chàng ơi, chú Bảy năm nay khỏe chú Bảy. Nghĩa là người khách quý của mình là về là tự nhiên nó mất liền cái giận dữ ở nhà đó. Cho nên hồi tôi nhỏ tôi rất là thích đám giỗ. Đám giỗ nè, dì nè, cậu nè, cô nè, bà con về lần lần là thôi muốn quậy gì đó cũng được, không có bánh trong hai ngày đó nha. Vì khách khứa không đâu có bị đợn. Trời ơi mà chơi gì để dành đó, không biết ổng bả cha mẹ mình để tính lý nào tới dành mà về rồi mới lôi cổ ra quýnh, chừng nó quýnh dồn ba bốn thứ nó chết đứng chứ. Chứ hai ba ngày đó là đánh tuổi, khách khứa lần lần muốn làm gì đó làm, đi chơi thoải mái. Kêu về không về, mà tới chừng về cũng không có đánh luôn. Coi như hai thứ dễ lắm vậy, là vì khách quý mà. À, tới chừng khách về hết rồi thì mới biết. Thế thì là cái tình trạng mà phiền não vô minh nó cũng như vậy. Nó là cái thứ quyển, cho nên là muốn hóa giải nó thì tự mình hóa giải nó được dễ dàng thôi. Nó có thật. Ủa? Ông đã dùng kinh tế mới hay bị ngoại đạo chất vấn, họ hỏi rằng người tại gia báo hiếu cho cha mẹ được, còn người xuất gia người xuất gia xa nhà nên không báo hiếu được, vậy là bất hiếu sao? Thì chúng trả lời là ra sao? Ủa, nói gì vậy? Xa nhà không báo hiếu được, vậy là bất hiếu hay sao? Thì chúng trả lời ra sao? Để là vấn đề hiếu thảo này đó mà. Ở kinh tế mới hay là ở kinh tế cũ gì cũng vậy thôi, ở gần cha mẹ, ở xa cha mẹ cũng vậy thôi. Vấn đề hiếu thì ở xa cũng báo hiếu được, mà còn cái người không hiếu là ở gần bên cha mẹ mà làm cho cha mẹ đau khổ vô cùng, thậm chí nó giết cha mẹ để nó lấy tiền nó ăn chơi cờ bạc, nó đi đêm cơ. Thế thì là đâu phải vì cái chuyện ở gần mà báo hiếu cha mẹ được, mà ở xa báo hiếu không được. Cho nên cái câu này là bình thường quá, không có gì. Còn người tại gia hay xuất gia cũng vậy à. Người tại gia mà hiếu là ở đâu gần xa cũng báo hiếu được, nó tùy theo cái cách báo hiếu chứ. Còn cái người xuất gia cũng vậy. Cái người xuất gia mà ở xa cha mẹ thì báo hiếu tới ân quốc dân, cha mẹ sư trưởng và đàn na, báo hiếu bằng cái cách mà mình tu hành cho đúng đắn, cái bằng tiền tiền năng tục nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Nghĩa là phải học hành, là phải tu hành, phải truyền bá chánh pháp, rồi tự mình tu, rồi tự mình độ, rồi độ mọi người. Đó là cái cách mà đền ơn cho đất nước, cho dân tộc, cho đàn na, cho thầy tổ đó. Chứ còn ở bên cha mẹ mà không làm tròn cái nhiệm vụ của người xuất gia gì hết thì ở bên cha mẹ cũng không gọi là báo hiếu. Nếu mà không làm tròn nhiệm vụ thì là cũng tại gia xuất gia gì cũng đều không báo hiếu được cả. Vấn đề là làm tròn được hay không làm tròn được. Thế là trong cái ân thì có quốc gia ân, vậy ta báo ân cho chính quyền này. Nhưng mà giả sử khi nào đó đổi dời thì ta cũng báo ân cho chính quyền mới. Như vậy có hàng hay không? Nói đúng ra thì gọi là báo ân cho quốc gia mà. Mình không có lựa cái quốc gia nào hết. Bởi vì quốc gia là gì? Là một nước của một dân tộc đó. Thì cái dân tộc đó gọi cái nước của họ là quốc gia. Thế thì là chính quyền nào mình cũng dạy cho dân tộc của mình trở thành thánh thiện, sống một cái đời sống có ý nghĩa, nhân phẩm được thanh cao, tư cách con người được trong sáng, rồi thì dạy cho mọi người làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả, để cho một cái xã hội nó an lành, nó hạnh phúc, nó tốt đẹp, gọi là ơn quốc gia. Thế thì là cái quốc gia là cho một cái dân tộc đó. Còn cái chuyện mà chính quyền đó họ đổi thay thì cái chuyện đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện mà của người tu hành là dạy truyền bá chánh pháp cho mọi người có cuộc sống an lành hạnh phúc là được rồi, chứ không phải là nhầm cho chính quyền. Còn họ đổi thay là cái chuyện của họ. Tất cả mọi người dân không có ai đổi thay gì hết. Họ là cái người làm ăn. Chính quyền nào họ cũng cần có gia đình là cái tổ ấm của họ. Họ cũng có cha mẹ, ông bà và cũng nghề nghiệp họ làm ăn. Thế thì là làm thế nào mà cho họ làm ăn, trở thành một người tốt ở trong cái xã hội tốt. Còn cái chuyện kia nó thuộc về chính trị là hàng hai hàng một đó. Và để ủng hộ ai và không ủng hộ ai, nó thuộc về cái chính trị là nó không phải là của đạo Phật nữa. Cho nên là không nên đặt vấn đề đó. Còn trung thành với một chế độ đó là nó thuộc về đảng. Thì vì đảng và phái chứ nó phải là Phật giáo. Phật giáo thì không có đảng, cũng không có phái. Mà đền ơn cho quốc gia là làm cho dân tộc trong quốc gia đó, trong cái nước nhà, bởi vì quốc gia là nước nhà, được an vui, được hạnh phúc. Và cao hơn nữa là có tự tại, có kinh an. Cao hơn nữa là có giải thoát, có giác ngộ. Đó là hoàn thành sứ nguyện của người xuất gia là đối với cái nhiệm vụ của mình. Câu 3, đắc đạo và đắc quả có khác nhau không? Không có đắc cái gì hết. Đắc đạo cũng không có đắc, đắc quả cũng không có đắc. Người nào nói chứng đắc là người đó tăng thượng mạng. Người nào nói có chứng đắc là có trình, gọi là cái sở tri chướng, nó chướng ngại cái đạo bồ đề cho của mình. Nó làm cho mình không có thấy được cái đạo là cái gì, quả là cái gì cả đâu. Bởi vì theo kinh điển đó, mọi người là Phật rồi. Mọi người là Phật rồi. Nhưng mà ông Phật lỡ đi chơi, đi dạo ruộng rồi nó nghe nó người ta té với mấy cái ao, mấy cái ruộng đó, rồi thành ra rồi bùng lắm hết trơn hết trọi, rồi bị những cái hoàn cảnh xung quanh nó làm cho nghĩa là người ta không còn biết ông đó là ông Phật nữa. Thế thì bây giờ cái ông này là tự tắm gọi sạch sẽ, rồi tự nhiên là cái ông Phật, cái Phật tâm Phật tánh của mình, ông Phật của mình nó hiển lộ ra, hiển lộ ra vậy à, hiển lộ ra cái cũ của mình á, cái mà hồi mình chưa bị té bị bụng chìm đó. Thành ra là cái chuyện mà gọi là thành Phật đó, đắc đạo đó, thật là không có đắc. Mình gột rửa cái phiền não của vô minh mà nó bám víu trong toàn thân, thân khẩu ý của mình á, gột rửa cho hết cái đó, thì cái Phật tánh vốn có trong sát thành mình của mình nó hiện ra. Người ta không biết cái này gọi là đắc. Đó là nói cho cái người mà không có hiểu đạo đó, họ ham. Ham để mà họ ráng họ tu họ cho họ đắc, để họ ham, chứ kỳ thật không có đắc. Khi mà thành Phật là nó hiển lộ cái vốn có, cái công sáng, cái thanh tịnh, cái trí tuệ, giải thoát giác ngộ vốn có của mình. Vì vậy cho nên hai cái chữ đó không có chữ nào đúng hết á. Trong kinh điển là dùng chữ phương tiện để cho những người sơ cơ hạ, nghĩa là hạ cấp, nghe để mà cho bằng dẫn dụ họ cho họ ham. Chứ mà người tu hành mà mới đắc mới chứng là không bao giờ thành tựu được cái của quả vị tốt đẹp đâu. Cái đó được gọi là cái sở tri, tức là cái hiểu biết của mình mà mình bị chưa khai thông được cái hiểu biết là không bao giờ đạt tới cái đạo bồ đề được. Học thật là nó rất cần cái trí tuệ, mà phải cái trí tuệ mà khai thông được thì mới thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề. Vì quả vô thượng bồ đề là cái kết quả cao nhất của trí tuệ. Cho nên là cái người học Phật là phải hiểu cái đó. Đừng bao giờ tin tưởng trên cái việc chứng đắc của mình. Tôi đã thí dụ nhiều lần, tôi nói thí dụ như là cái thỏi vàng vốn nó là vàng từ xưa nay, nhưng mà vì một cái duyên cớ vàng mà một là vàng chưa lọc, nó còn ở trong quặng, thì cái quặng nó nhiều, cái vàng nó ít, cho nên cái vàng người ta không thấy được cái vàng, gọi là vàng ẩn mà quặng hiển. Rồi khi mà người ta đem cái quặng vàng đó người ta nấu lọc ra thì cái quặng nó tan, nó tiêu đi, thì cái quặng nó ẩn, cái vàng nó hiển, nó hiển lộ là thành vàng thoi, vàng khối. Thế thì cái Phật tánh của con người á là ví như cái vàng đó vậy, trước sau vẫn là vàng, nhưng mà cái lúc mà còn bị vô minh che lấp á là giống như cái lúc mà quặng nó bao che cái vàng, làm cho cái vàng không hiển lộ được. Rồi cái lúc mà mình tu hành đây nè, để trở về với cái địa vị Phật mình gọi là thành á, thì thật là lúc mà nấu mình lọc thì cái quặng nó tan đi, cái vàng nó hiển lộ ra mà thôi. Thế thì là trước sau vàng vẫn là vàng, thì nào có được cái gì, có chính cái gì đâu. Chẳng qua là quặng nhiều thì vàng không thấy được vàng, rồi gọi là vàng ẩn và quặng hiển. Khi mà nấu hết quặng thì quặng ẩn vàng hiển vậy thôi. Cho nên cái tuyệt đối là cái quan niệm chứng đắc là không dùng trong đạo Phật. Thì đạo Phật là khoa học, là cái đạo khoa học. Bởi vì Đức Phật có nói những cái vấn đề mà khoa học sau mấy nghìn năm nghiên cứu phát hiện ra đều đúng. Chẳng hạn như vấn đề thế giới, xưa kia nó có những cái triết học, có những cái thần học mà ta gọi là trời tròn đất vuông, mà trời đất là bao nhiêu đó là hết rồi đó. chỉ có trời trên úp xuống như nó vung vậy, còn đất thì bằng vuông mặt đất để cho con người ở vậy là hết rồi. Trong khi đó Đức Phật nói rằng không phải như vậy. Thế giới là cái bằng hàng hà xa số, bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ. Thế giới có nghĩa là nó nhiều vô cùng vô cận mà không bao giờ nếm hết được. Chứ không phải là trời là như cái đất vuông úp xuống, còn mặt đất là như cái mâm, không phải vậy. Mà cái thế giới là nhiều cái bằng vô lượng vô biên a tăng kỳ, bất khả thiết, cái bằng con số không thể tính đến được. Thế thì bây giờ ngày nay khoa học ta cũng nghiên cứu ra là vô phương. Những hành tinh, những thiên thể, những thế giới vũ trụ là trong cái vũ trụ này là vô phương đếm, mà không có ranh giới và không có bị chéo, nghĩa là không gian vô tận và thời gian vô cùng. Thì cái điều đó Phật nói cách đây mấy nghìn năm, bây giờ khoa học nghiên cứu rõ ràng. Thế thì là muốn nói Phật khoa học thì đạo Phật là khoa học đó chứ. Trong tánh nước lạnh mà xưa kia Phật nói là Phật quán bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Dưới cái tuệ nhãn của Phật nhìn trong cái một bát nước là có vô số vi trùng. Thế thì là bây giờ ta nhìn ra cái chuyện mà nhìn của mắt thường của mình đó ha. Cái nước ở dưới hồ, dưới ao, dưới rạch mình đâu có thấy vi trùng. Vậy mà Phật đã biết hồi đó, bây giờ dùng kiến hiển vi, dùng các cái món thí nghiệm mới biết có vi trùng. Thế thì muốn nhìn về bằng con mắt khoa học thì đạo Phật là khoa học đó. Rồi chẳng những vậy mà người triết học nhìn bằng con mắt triết học thì đạo Phật là triết học. Nhìn về con mắt thiên văn học thì đạo Phật là thiên văn học. Nhìn về bằng con mắt mà duy vật biện chứng học thì đạo Phật là duy vật biện chứng học. Mà nhìn bằng con mắt duy tâm thì đạo Phật cũng là duy tâm. Nghĩa là đạo Phật là tất cả mà không cái nào. Đạo Phật là đạo Phật, đạo Phật không phải là cái nào hết. Giống như một viên kim cương vậy nè, tùy theo cái góc đứng của anh nhìn. Anh đứng 10 góc, 10 người đứng khác nhau, anh có thể nói 10 màu khác nhau, đúng hết. Ông thì nói kim cương màu xanh, ông nói màu đỏ, ông nói màu vàng, ông nói màu tím, ông nói màu nâu, ông nói vàng lợn, ông nói vàng đậm, nói xanh vợt, xanh đậm. Anh nói cái nào cũng đúng hết. Nhưng mà sự thật về chỗ đứng mà anh nhìn thì có kim cương đủ thứ màu. Nhưng mà anh nói kim cương màu nào duy nhất, không cần nói việc đó, anh nói thật hết, không có cái nào đúng. Bởi vì nếu thật sự như kim cương là màu tím thì nghiền kim cương ra lẽ ra cái mạc này phải là cái mạc tím. Nếu nó là màu xanh, nghiền kim cương cái mạc kim cương ra phải nó phải là màu xanh. Nhưng mà kỳ thật có phải vậy đâu. À, tại vì cái chất trong suốt tuyệt vời của nó mà tùy theo cái góc anh đứng mà kim cương nó ánh hiện ra phần màu. Do vậy cho anh nói màu nào cũng đúng mà màu nào cũng không đúng. Đã để nó như thế. Cho nên Phật học là Phật học. Phật học không phải là khoa học mà không rời khoa học. Phật học không phải là không có triết học, nhưng mà đạo Phật không phải là triết học. Đạo Phật không phải là thần học, nhưng mà đạo Phật không rời thần học. Là vì đạo Phật có nói là quỷ thần chứ mà. Nhưng mà đạo Phật không phải vì nói quỷ thần mà thờ phượng lại lục văn xin cầu cúng quỷ thần. Cho nên đạo Phật không phải là thần học. Đại để là như thế. Có một bài ông gọi là cái ông gì đó giỏi lắm, bác sĩ, tiến sĩ gì bên Pháp viết những cái bài mà ở trong cái tập sang. Cái tay như vậy mà cũng mệnh danh là người Phật tử. Viết đọc cái bài tôi mắc cỡ hết sức, nhục nhã cho Phật giáo. Anh đem khoa học, anh nói khoa học nói dày dày, Phật giáo nói dày dày, triết học của Tây Phương nói dày dày, Phật giáo nói dày dày, anh cho rằng Phật giáo nói trúng. Khoa học nói dày 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 dày, đạo Phật nói dày dày, ông nói Phật giáo mình nói trúng. nói như vậy là làm tiến sĩ đồ ngu. Tiến sĩ Phật tử mà vậy đó hả? Phải nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện mà Phật nói mấy ngàn năm trước. Bây giờ cái đám này nè, nó mới nghiên cứu rồi trong cái mắt nó ra. Nó mới biết được. Chứ sao lại là lấy cái khoa học để biết học cái phần học văn minh, cái rồi đem ra nói, Phật giáo nói đúng mấy cái này. Như vậy là làm sao mà gọi là chuyển nhân chánh pháp được? Chẳng lẽ là Phật, là đạo Phật, là cái giáo lý mà đi theo dẫm chân của người ta để nói cái kiểu giúp luôn luôn vậy sao? Thành ra là mệnh danh là Phật tử mà viết là tự xưng mình là ông gì như thế, đang ở trong cái gọi là cái tập sang đặc biệt đó. Người ta giới thiệu cho tôi coi, tôi nói trời, viết như vậy là ăn cơm uống của đạo Phật mà. Ăn cơm của đạo Phật uống. Không biết cái giá trị của đạo Phật mà sùng bái tất cả những cái học thuyết khác để chạy theo những cái chén cơm tầm thường để mà nói lùa người ta ư? Không phải là con người truyền bá chánh pháp.
Đúng vậy không?
này là nó bắt xuất từ cái câu mà có các tổ mà dạy: kim sanh bất liễu đạo, phi mau đá giác hoàng. Đời này tu học mà không bỏ ngộ chân lý, không thực hành chân lý, không sống theo chân lý mà lợi dụng để mà cái bằng mượn đạo mà tạo đời á, mà thì đời sau có chừng phải mang lông đội sừng mà trả. Câu này là của tổ nói như vậy. Và sự thật, nếu mà mình dụng tâm, mình lừa đảo, mình ăn quỵt của người ta là coi như mình vay nợ, là cái sau mình phải trả thôi. Còn cái chuyện mà mang cài, mang mang sừng, mang lông đội sừng này kia đó thì cũng không nhất thiết là phải thành trâu, thành bò, thành ngựa để kéo cài các xe thành để mà trả. Mà có khi làm người cũng phải trả, làm người trả cũng được. Ý nói rằng là phải cực khổ, coi như người thiếu nợ thì phải làm bằng nhiều cách, nhiều hình thức để trả nợ nần. Còn cái chữ phi mau đá giác đây có nghĩa là mang lông đội sừng mà trả, đây có nghĩa là làm những cái điều cực khổ, vất vả để đền trả lại cái nợ, giống như là trâu như bò đã để như thế. Chứ nhất thiết là tu hành mà không đắc đạo là thành trâu bò, phải vậy. Thì cái câu đó là câu mà sắp tấn, chứ không nhất thiết phải vậy. Chỉ liệu đạo đây có nghĩa là hiểu chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Còn cái chuyện mà thành Phật liền hay không thành Phật liền, đó là cái chuyện lâu dài, chứ đâu có phải là ở chùa là bắt nó thành Phật liền được. Nếu mà thành Phật liền thì là cái người thí chủ đàn ra ta cúng tiền, ta cũng không thèm cúng đâu, ta cũng mua chùa ta tu thành Phật chẳng sướng hơn là ở để làm thí chủ à. Cho nên là câu đó là cái câu mà cái bằng cảnh sách nhắc nhở những người tu hành. Có những câu hỏi nó không có ý tứ gì sâu sắc mà bỏ bớt. Tổng Pháp Hoa mà không sanh trí huệ là tu giỏm, vậy là phải tu làm sao? Tổng Pháp Hoa cái chuyện đó người ta tụng, còn cái vấn đề là cái người nào ta học mới sanh trí huệ, chứ tụng không thì đâu có sanh trí huệ được. Cho nên là xin trong chúng mà hỏi cái nào cũng phải có đánh đo chút, cho tôi hỏi tầm thường quá nó không có ý nghĩa gì hết trơn, nó mất thời giờ của đại chúng đó nha. Xin bày giảng cho ông hiểu về nghe có một người nói việc gì hại mình mà lợi người thì đó là việc ác. Con không hiểu tại sao làm lợi cho người lại là việc ác. Ủa? Việc gì là hại mình mà lợi người thì đó là việc ác? Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bỏ qua thanh y con xin phát áo nâu sọc, xin Đức Phật nhận cho con là đệ tử. Hỏi cái gì kỳ vậy mà hỏi? Dương Thế Kiều đã chết rồi, công ô trưởng pháp danh trả tiền, con xin đổi từ đây. Hỏi gì là chịu không có đổi rồi. Làm lợi cho người mà gọi là việc ác mà nghe người ta nói như vậy mà hỏi là hỏi sao? Người ta nói như vậy là mình phải phủ định ngay cái việc đó. Mà còn không phủ định ngay là cái người này nói cái gì mình không hiểu thì đừng có nói chuyện với người này nữa. Cái người gì mà nói kỳ lạ như vậy? Hại mình lợi người, lợi mình lợi người là việc ác là sao? Làm lợi cho ta là thiện, bởi vì thiện có nghĩa là tăng ích, mà tăng ích có nghĩa là lợi mình lợi người lợi cho tất cả. Còn cái câu mà hỏi là làm việc gì hại mình lợi người, có người nào điên làm việc tục vậy? Hại người còn không được làm là có tội, còn hại mình là tại sao lại mình làm hại mình? Câu hỏi kỳ cục này đừng có hỏi nữa là ơn ha. Tại sao một mật tông chỉ có sáu đại thiếu một đại kiến? Cái này ở đâu vậy tôi không biết à. Tôi thì học là có tứ đại là theo tư tưởng của tiểu thừa, còn đại thừa thì là thất đại. Còn cũng có chỗ họ gọi là lục đại duyên khởi hả? Cũng có là tại vì là cái hiểu biết của người ta bao nhiêu đó thôi. Cũng như là duy thức học đó mà. Chính ông Thiên Thanh Bồ Tát, cái lúc mà ông nghiên cứu kinh điển tiểu thừa thì ông viết ra cái bộ luận gọi là bộ luận câu sáu luận để giải thích về vũ trụ vạn hữu này. Chỉ có 75 pháp để nó cấu tạo, nó duyên khởi, nó hình thành ra vũ trụ vạn hữu. Nhưng mà là khi mà ông viết tiểu thừa đó ha, những bộ luận đó là ông chống đối đại thừa kịch liệt. Sau khi người Anh, một thời gian người Anh là ông vua trước, còn cái ông mà tôi nói là người em, tức là ông Thái Thân, gọi là Thiên Thân Bồ Tát, có người Anh là gọi là vua trước, vì người Anh đó là chuyên nghiên cứu tu học đại thừa. Thì một thời gian dài hai anh em có lẽ là cũng tranh luận nhau nhiều điểm lắm. Cuối cùng rồi cái ông Thiên Thân này, ông mới nghiên cứu đại thừa, ông mới thấy rằng là cái tư tưởng mà ông tính bán đại thừa hồi trước giờ là không đúng chân lý, còn non nớt chưa có toàn diện. Thì ông Thiên Thân ông muốn cắt lưỡi để mà đền tội, bởi vì ông quỷ bán đại thừa bằng ngoài bút và đồng thời bằng tuyên tiền bằng lưỡi nữa. Thì ông vô trước ông nói là em phải có cắt lưỡi làm gì? Trước kia thì em lấy cái lưỡi mà em phỉ bán chánh pháp đại thừa, bây giờ là nếu mà muốn đền tội thì sám hối đền tội thì cũng lấy cái lưỡi đó mà tuyên dương chánh pháp đại thừa thì tự nó hết tội, chứ chuyện gì mà phải cắt. Thế thì là ông Thiên Thân nói mấy cái lời nói của người Anh vậy là đúng lý. Cắt lưỡi có lẽ gì, cái lưỡi là một phần trong thân thể, nó cũng là một miếng thịt vậy thôi, nó có tội tình gì đâu mà phải cắt. Thế là ông bắt đầu ông tuyên truyền chánh pháp đại thừa, là ông viết lại cái bộ luận gọi là Đại Thừa Bách Pháp, cũng giải thích về vũ trụ nhân sanh bằng 100 pháp mới đủ sức để hình thành vũ trụ nhân sanh. Còn trước kia ông giải thích có bằng 75 pháp thôi. Thế thì là cái chuyện đó là do cái trình độ hiểu biết của người ta ngang đó, người ta nói tới ngang đó vậy chứ cũng không có sao hết trơn. Có những cái nhà ngoại đạo họ nói ngũ đại nữa chứ họ không nói tới lục đại. Mà mật tông mà đọc cái sách nào nói lục đại là cũng đã khá hơn lục đại rồi. Còn Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói thất đại, thì tôi cho rằng là nó đầy đủ cái điều kiện để nó hình thành ra con người hữu tình và sự vật vô tình. Thì cái chuyện đó mình đọc vậy thôi. Cũng như là về tứ đế mà. Và lại nữa, có khi là cũng đạo Phật cũng nói nữa, Phật cũng, chứ Pháp cũng ngộ lắm. Có lúc nữa tứ đế, rồi căn cơ mà cao hơn á, Ngài không nói tứ đế nữa mà Ngài nói có tam đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo ha. Rồi có lúc Ngài không nói tứ đế, Ngài nói cái đó là bình thường lắm, có tam đế thôi. Chân đế, tục đế và trung đạo đế. Rồi cái gặp căn cơ khác, Ngài nói không có tam đế, mà chỉ có nhị đế, chân đế và tục đế. Rồi gặp căn cơ trình độ mà tuyệt vời, mấy cái hàng Bồ Tát mà đánh giác á, thì Ngài nói đâu có phải nhị đế. Trên cõi đời này, vấn đề mà người ta cần tìm hiểu là đệ nhất nghĩa đế thôi. Thành ra từ nhất đế, rồi nhị đế, rồi tam đế, rồi tứ đế cũng Phật. Thì là cái lúc. Cho nên cái việc đó thì cũng bình thường, chứ không có gì lạ lắm đâu. Việc đặng định của Đại Thừa, còn việc đặng định của Tiểu Thừa, xin chỉ dạy. Đại Thừa thì không có việc đặng định đâu, bởi vì Đại Thừa là Bồ Tát, người ta vận dụng trí tuệ, người ta sử dụng trí tuệ giữ lốc, người ta không có ngồi để mà diệt tư tưởng, để trở thành tượng như là thần tượng gỗ đá, tượng đồng, tượng chim ăn đâu. Cho nên cái này là hai cái này không có đem so sánh khác nhau gì được hết á. Đại Thừa không có việc tận định, Bồ Tát là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Không có ở không mà ngồi mà tu việc tận định, để với cái ý đồ là diệt hết cái hiểu biết, thấy nghe ngửi nếm chúng biết của mình. Điều đó Đại Thừa không làm. Câu hỏi sống như thế nào thì gọi là sống hợp chân lý? Câu hỏi 2, người thì bảo học mãi, học hoài, người thì bảo phải quyết sạch các cái sở tri trước, không có nghe ai hết nãy. Mình coi coi cái nào mà mình thấy nó có lợi và nó hợp với ý mình, chứ không phải người ta nói là phải nghe. Người ta nói là người ta nói, người ta bảo là người ta bảo, không phải người ta bảo là mình phải nghe, không phải người ta nói là mình phải nghe, không phải là người ta chê mình phải sợ, không phải người ta khen mà mình được mừng. Không được, học Phật không làm vậy. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không do ai hết. Lời nói của Đức Phật kia mà Đức Phật còn bảo rằng các ngươi hãy đọc, hãy nghe, hãy học. Mà nếu thấy rằng là nó không phù hợp với cái chân lý, không có lợi ích cho sự trao dồi, sự an lạc của thân tâm, các ngươi cứ bỏ mà không cần phải nghe là cũng chẳng có tội lỗi gì. Thế thì là chuyện người ta bảo, nghe chi chuyện đó. Đúng thì nghe, không đúng thì thôi chứ. Cho nên là vấn đề người ta bảo, không phải là hễ bảo là ta bảo là đúng. chuyện mà học mãi học hoài. Chính là ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng là ông A Nan tự trách mình là nhất hướng đa văn vị toàn đạo lực, nghĩa là ham học rộng nghe nhiều, nhưng mà anh nghe mà anh không thực hành tất nhiên là anh nghe được cái lợi ích gì đâu. Cho nên vấn đề không được lợi ích không phải là do lỗi ở do cái nghe nhiều, cái biết nhiều, vấn đề là ở cái người đó. Tôi nói ví dụ giờ trong các bà các cô người ta dạy nữ công gia chánh vừa quyển sách dày bao có một cái trí tuệ nhận thức soi xét quán chiếu thấy ngũ uẩn dài không. Mà ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với thân tâm này cuối cùng nó quy về cái chỗ tiêu hoại diệt vong. Thế mà hiện thời này thành tựu huệ không, sanh tựu dị diệt, sanh lão bệnh tử đều là vạn pháp quy không hết. Thế thì là phải thấy được cái chân lý là ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với vũ trụ và nhân sanh này dài không. Để tôi phải trả lời là hỏi, nếu anh nói rằng vũ trụ dài không dài không thì tại sao bây giờ nhà cửa đất đai núi sông trời xanh mới nhất có, chúng tôi có? À, thì cái người mà thấy chân lý là phải trả lời rằng nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn thì cái có đó không phải phủ nhận hoàn toàn nó là không có. Nhưng mà cái có này là cái có cứ bằng vạn pháp giai không mà nó duyên sanh như quyển. Cái có đó là cái có duyên sanh như quyển. Mà như quyển thì nó không có tồn tại, nó không có vĩnh viễn lâu dài. Mà nếu như mà mình mà đam mê, mà mình chấp mắt, mà mình không nhận thấy được cái chân lý duyên sanh như quyển này thì mình chấp ngã nè, mình chấp pháp nè, chấp tôi nè, chấp ta nè, chấp tụi tao nè, tụi chúng nó nè, bọn mày nè, rồi là cạnh tranh, rồi nhất chấp, rồi giành giật của cải. Cuối cùng rồi cuộc đời mình đau khổ triền miên trong cái sự đấu tranh dục vọng mà nó chừng nghe không có bao lâu mình chết là hai bàn tay không. Cái chỗ mà thấy được cái chân lý đó đó, cái đó là chân lý đó, nhưng mà thấy được cái đó là phải người học thật, quyết chí học thật và đi theo con đường giải thoát giác ngộ của Phật thì mới là để tâm vào. Còn cái người mà đang làm ăn mà như là mỗi ngày nó vô là 5-10 cây vàng, chức xúc nó lên ào ào, xe hơi muốn đổi lúc nào cũng được, thì mà nói cái chân lý đó là họ không có nghe. Mà họ không có nghe không phải là cái đó không chân lý, nhưng mà tại vì là vô minh nó che lấp, dục vọng nó tràn đầy, nó làm cho người ta không thể thấy được chân lý. Do vậy cho nên cái vấn đề chân lý là nói không phải ai cũng nghe được, ai cũng bằng lòng giống như mình. Vì vậy cho nên là cái từ mà gọi là chân lý này là cũng chỉ nói trong phạm vi của cái đạo nào. Chẳng hạn như Phật giáo thì nói theo của Phật giáo, Thiên Chúa giáo nó có cái chân lý theo cái giáo điều, theo cái kinh điển của Thiên Chúa giáo. Mà không có chân lý ai tôn giáo nào giống tôn giáo nào. Do vậy cho nên là khi mà đặt vấn đề chân lý là phải dựa vào cái trí óc của mọi người. Lời nói của Đức Phật, Phật cho là chân lý. Lời nói của ngoại đạo cũng cho là chân lý. Và tất cả người đều nói lời nói của họ đều chân lý. Thế thì chân lý của ai đúng? Do vậy cho nên khi mà đề cập tới chân lý là phải sử dụng bằng cái óc của mình, dùng cái trí tuệ của mình mới định đoạt được cái chân lý để rồi mình theo hay không theo. Chứ còn cái từ đó thật ra là nó mênh mông lắm, nó rộng rãi lắm. Chân lý là tóm lại trong ba điều đó. Vấn đề người là sanh lão bệnh tử, vấn đề sự vật là sanh tựu dị diệt, vấn đề vũ trụ là thành tựu ngoại không, là tóm gọn. Còn cái mà tất cả vạn hữu gồm ở trong cái chữ hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với vạn pháp dài không, mà vạn pháp dài không tức là hữu tình và vô tình đều là dài không. Hỏi vậy thì tại sao có? Có là duyên sanh như quyển, mà như quyển tức là không có thật, không có lâu bền, không có ngã, không có thường, không có lạc, không có ngã và không có thanh tịnh. Đã để nó như thế. Bây giờ tới giờ hết giờ rồi, giờ tạm mình đây ha. Xin lưu ý là muốn đặt câu hỏi thì làm ơn cũng phải đánh đo kỹ chứ. Các vị tới đây cái này là chứng minh giấy lượm đâu đó cái dễ 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 vài chữ không có suy nghĩ gì trên thì trả lời nó. Cái chất lượng nó không có cao, nó không có ăn nhập cái kinh điển nhiều là nó phí bây giờ. Bây giờ gần ở đây. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn hóa muôn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái câu hỏi là năm trăm vị trưởng giả tử sau khi là nói một bài kệ tán thán Đức Phật xong rồi thì nêu ra câu hỏi rằng bạch thế tôn, năm trăm trưởng giả tử này đã từng phát tâm cầu vô thượng bồ đề, hôm nay chúng con muốn được nghe Phật dạy cho chúng con về cõi nước thanh tịnh của Phật. Cõi nước thanh tịnh của Phật do đâu mà có? Tại sao là Phật thì có cõi nước thanh tịnh, còn cõi nước của phàm phu thì không thanh tịnh? Chúng con muốn nghe được cái việc đó, xin Phật dạy cho. Và cũng xin Phật dạy cho chúng con về cái cõi nước thanh tịnh của Phật, và xin Phật dạy cho chúng con về cái đường tu hành. Muốn xây dựng cho mình quả thật thanh tịnh thì phải làm sao? Trong câu hỏi này là muốn hiểu cõi nước của Phật, đồng thời cũng muốn hiểu cái cách mà của mọi người xây dựng quả thật cho mình phải làm sao. Như vậy thì có nghĩa là mọi người, mà trong đó chúng ta là hàng đệ tử Phật, tất cả mọi người đều có khả năng là xây dựng cho mình một quả thật đấy. Nhưng mà vấn đề là phải xây dựng bằng chữ sao, bằng cách nào? Thì bữa nay Đức Phật sẽ trả lời này. Phật dạy rằng bảo tích và các chuyển giả tử từ hãy lắng nghe hôm nay như đây sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được quả thật thanh tịnh. Đây, dạy cho trưởng giả tử bảo tích và 500 trưởng giả, cũng tức là dạy cho trong cái toàn thể cái hội chúng của chúng ta đây về cái cách xây dựng cho Phật đây nè. Nơi bảo tích, mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Câu đó đó, suy nghĩ là câu đó đó là cái cốt lõi rất là thâm sâu. Mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao nói như vậy? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Đây, sau đó trả lời đó là đầu tiên gọn gãy như thế. Mọi tầng lớp chúng sanh là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát mà có được cõi Phật thanh tịnh hay không là do cái sự giáo hóa chúng sanh của mình có được nhiều hay ít, có làm hay không làm. Từ sự điều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh, và ta phải giáo hóa chúng sanh, phải điều phục chúng sanh, do điều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Từ sự bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Như vậy thì bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh, từ phải gieo tầm Phật chuẩn cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh. Gieo tầm Phật chuẩn cho chúng sanh, như vậy nghĩa là Bồ Tát thì phải làm cái chuyện như tuệ thị nhược, lấy cái công việc mà sao trí tuệ cho mình và truyền bá
đạo đã có trí tuệ cho người khác làm sự nghiệp để mà hoằng dương chánh pháp, tục nguyện truyền đăng tiếp dẫn hậu lai. Đó là cái nguyên do, là cái nền móng để Bồ Tát xây dựng cái Bồ Đề Niết Bàn và quả thật thanh tịnh cho mình đấy. Cho nên cái đoạn đó đại chúng để ý đó. Vì vậy cho nên cái công việc mà giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, truyền bá cái chánh pháp cho chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh tu hành Phật sanh sức khỏe, đó là việc làm của Bồ Tát đó. Do đó mà Bồ Tát có quả thật thanh tịnh, xây dựng cho mình một quả thật thanh tịnh bằng những việc làm đó. Đức Phật nói tiếp, mời bảo các Bồ Tát có được quả thật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Làm lợi lạc cho chúng sanh. Nếu mới xây tất lâu đài phải xây tất ở trên đất vậy. Thế thì là ai muốn xây tất nhà cửa lâu đài phải xây tất trên đất. Không có đất là không xây tất nhà cửa, không xây tất lâu đài được. Bồ Tát muốn có quả thật thanh tịnh phải dựa trên chúng sanh mà giáo hóa họ, điều phục họ, hướng dẫn họ, bồi dưỡng chúng sanh để mà phát huy cái trí tuệ trong sáng, để khai thác cái Phật chủng của chúng sanh, gieo trồng hạt giống Phật cho chúng sanh. Nếu không có đất không thể xây cất lâu đài, lại cũng như mưa hoa sen có mọc trên đỉnh núi cao, trên đỉnh núi đá cơ cõi, sen và hoa sen phải được mọc, và chỗ ở tự nó bình lầy. Cái đoạn này rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra thì ngậm đắng nuốt cay thế nào, nó khó lắm. Làm lợi lạc cho chúng sanh. Mà bây giờ đây thì theo cái tâm lý chung của những người phàm phu, đệ tử Phật, kể cả người đệ tử Phật như chúng ta, mình có nhìn được chúng sanh như là thân bằng, như là quyến thuộc, mà không có cái sự cạnh tranh thù hằn thương ghét lấy bỏ thương, có phát cái ý chí mà mạnh mẽ mà giúp đỡ cho mọi người, bồi dưỡng trí tuệ cho mọi người, điều phục cho mọi người, giáo hóa cho mọi người để tiến lên trên con đường thánh thiện, con đường an vui của họ chưa? Nếu điều đó mà chưa thì cái Bồ Tát hạnh của mình chưa thực hiện được. Mà chưa thực hiện được cái Bồ Tát hạnh là những cái việc như Đức Phật vừa dạy, thì cái chuyện mà xây dựng quả thật thanh tịnh cho mình đó coi như là mới bắt đầu hoặc là chưa bắt đầu chẳng hạn. Thành ra đọc cái chương này ta suy gẫm để mà ta cố gắng và phấn đấu để mà xây từng viên gạch một trong cái việc mà xây dựng quả thật thanh tịnh cho mình. Sen không thể mọc ở trên đỉnh núi đá cơ cõi, mà sen phải mọc dưới bùn. Xây nhà không thể xây trên hư không, mà phải xây trên mặt đất. Bồ Tát mà muốn thành Phật, muốn xây dựng cho mình một quả thật, thì chỉ còn có cách là dựa vào chúng sanh mà thôi, rời bỏ chúng sanh ra, rời bỏ cái việc mà làm lợi lạc chúng sanh ra, rời bỏ cái việc mà điều phục chúng sanh, và phát huy trí tuệ mà truyền bá chánh pháp hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường an lạc hạnh phúc, thì Bồ Tát cũng có điều kiện để thành Phật, cũng có điều kiện để hoàn thành cái cõi nước thanh tịnh của mình. Cho nên cái chương này suy gẫm từ chữ nếu mình muốn phát tâm đi theo con đường của Đức Phật đã đi. bạn cờ bạc mà coi như là nghĩ đỡ lấy sẽ có một lần sẽ giao như sẽ có những cái mình mà mình vẫn ăn lấy tự tại thì đó là cái sự tan nhuộm cái tâm hồn ý chí của mình vô cùng thông suốt vững mạnh vững đáng chơi như vậy. Vì vậy mà Đức Phật thời xưa mà Đức Phật thì đối với ngoại đạo tài giáo không có hề tốt tránh và Đức Phật chấp nhận những cái sự tổn đổ của mình đó. Nhưng mà vẫn đây mà nhờ dân như vậy mà cái độ tử là hiện đại đa số là ngoại đạo không biết chứ cái thời thì Đức Phật sinh ra lớn trong đó mà vì là Ấn Độ là đã có gần cái tâm trước ngoại đạo mà nếu mà coi kẻ ngoại đạo là kẻ thù địch thì là còn dân dễ mình đại mà độ cho nên mấy kẻ chấp nhận là người giao du lấy sự thương âm như đâu dám bỏ như vậy cho nên là cái chuyện mà cái người học đạo là chưa bao giờ là cái chỗ thương âm mà bất hòa giúp đỡ mọi người lại mình lại người lại tất cả mà không hề thấy mình là người thương âm không hề thấy có những cái kẻ nữa mình thương âm để rồi mong sự đền trả của họ cái gì đạo Phật như vậy là người thích mê để mê hoặc hết sạch cái giới mà chết như vậy mà nó không là điều thúc mê đâu nếu trả lại làm chúng ta à nhìn thì mọi người như mình vui cùng vui một khổ cùng khổ bằng trăm cùng khổ chứ không dùng cái lợi của mình mà sống trong linh cổ của người khác nhưng cái xã hội đó là mình thì mọi người thì mình ở đây nó lấy trả lại làm chúng ta khi ấm mà không bao giờ mong cầu dành cả hành động như vậy có phải là liều thuốc mê để đầu độc người ta ấy tuyệt lời nóng đến chứ nhưng mà lớn nữa cũng đừng nghe những câu đó nói rằng là đạo Phật là rõ ràng là liều thuốc mê là những trả lại cho người ta mà mình không kể không còn đành trả gì hết trọi chẳng lẽ đạo Phật thì không phải là ngu thì đáng người mà tham lam bất tỉnh là họ sẽ nói vậy cho nên người ta nghĩ rằng đạo Phật là liều thuốc mê để mê hoặc
theo tôn giáo nào hoặc theo tổng giáo
giáo, vân vân và vân vân. Thì câu hỏi này trả lời nó mới có cái giá trị. Bây giờ tôi nói trước hết là trong cái phạm vi của người đệ tử mà, thì xin báo cáo với toàn thể đại chúng là cái nghi lễ, cái nghi thức mà mở cửa mã nó không phải của đạo Phật, mà nó là của những người theo Khổng giáo và đệ tử của Khổng giáo, tức là học trò của Khổng giáo như là Tăng tử, Mạnh tử, Tung tử, vân vân. Vấn đề mà theo cái giáo lý của đạo Khổng thì cái vấn đề quan hôn tam tế như thế, như thế này, như thế này, thế này mà hiện giờ còn giữ rất nhiều cái phong tục là thành nhiều là của đạo Khổng. Cái vấn đề của đạo Khổng là tôi muốn luyện phụ tại quan trì trí mà phụ bọt quan trì hạnh mà tam niên hay cả ưu phụ chi đạo cả vị hữu hữu cha còn thì phải học phải nhìn ra cái ý chí của cha mà sống, cha mất rồi phải nhớ mà hành cho cái hạnh của cha, và khi cha mất rồi còn phải lập lều, cất lều ở bên mộ để cho con mãn khó gọi là tâm vô cảo của thần chỉ đạo, cất lều ở bên mộ để mà tỏ cái lòng thương xót, không có rời ngôi mộ ba năm. Thế thì là cái đạo nho người ta huấn luyện cái chữ hiếu của con người của đạo nho nó khác. Về còn cái người đạo Phật thì nó cũng có cái cách để trả hiếu mà trả hiếu bằng chữ khác. Vì vậy cho nên là cái vấn đề này trả lời là phải mình xác định mình là thuộc về người đạo nào, theo tôn giáo nào thì nó mới có giá trị ở đây cái tôn giáo đó ở bản hồ. Chẳng hạn như quan hôn tam tế là vấn đề tam tế, tế tất cứ chị nghiêm, tam tất cứ chị an, tế thì phải thật nghiêm, mà có tam tất là phải thật là thương xót đau đớn cái cùng cực, thậm chí nội nhà mà khóc không đủ vang lên tiếng lớn muốn người ta khóc thêm, thế nên tam tất cứ chị an, tam là phải thương xót. Vì vậy mà ở chợ lớn nó có những người Trung Hoa vào mà cái đám ma lớn ngoài cái hình thức đèn đồng bằng hàng vương xe cổ này kia đó là người ta còn muốn thêm nữa là hàng trăm người khóc để tỏ rằng cái lòng thương tiếc và đó là người con hiếu. Thì đó là cái cách như thế, đó là của theo kiểu Khổng giáo người ta đào tạo ra cái hiếu nó phải như vậy. Ngược lại cái người đạo Phật mà nếu mà người con mà khóc nhiều là người con nó không biết gì về cái chữ hiếu đối với cha mẹ. À nó có cái sống nhau vậy đó, cho nên vấn đề này coi vậy chứ mà cũng lâu à, giả đáp vấn đề này cũng khó nói đâu nha. Thành ra vấn đề tan tế đó mà mở cửa mã này kia đó, rồi mở cửa mã là có trồng cái mía rau đó, mà thân thể pháp thư, pháp thư thọ sư phụ mẫu, kể từ khi mà trong cha mẹ mà có mất đi á là cái người con thứ nhất là người con trai, trong đó cũng con gái, trong ba năm đó không được lấy chồng, không được lấy vợ, không được đã cưới, để khi để chứng tỏ rằng mình không thể hưởng một cái lạc thú nào mà trong cái lúc mà ba năm mình chưa đền đáp hết cái chữ hiếu của mình, mà chữ hiếu ta đặt là ba năm. Người vợ trong ba năm không được, giả đã chồng cho con cũng không được, bên trai không được lấy vợ, và gọi là áo quần vải, áo xô mũ bạc dương lên đó là cái hình ngày mai đây nó còn cái hình thức đó, hình thức là còn hình thức, cái còn cái nội dung nó mất hết rồi. Lẽ ra là cái nếu mà cái Khổng giáo nó là phải quần vải áo xô như vậy là ba năm và lâu lâu tóc rồi hoàn toàn không được cạo, không được đi chơi, không được dự tiệc, không được ăn ngon, ăn ngon cũng không được, mà tóc đều như mộ, nhất là cái người con trưởng hoặc là có
trong là có phòng ở cây mía rau. Cây mía rau nghĩa là nó tự sinh cho vì quá thương cha mẹ mà cái con người này không có ăn ngon ngủ kỹ gì vậy, cho nên nó ốm gầy như cây mía rau vậy đó. Phải ốm gầy nó mới là người có hiếu. Thành ra là cái cây mía rau là không có mía nào mà mở cửa mãi mà đem trồng cây mía rau là để tiêu giữ cho cái sự sinh ứng mà cần phải gầy gọt như thế. Còn nếu mà mình còn mập còn béo tức là mình hưởng thụ, mà hưởng thụ như vậy nghĩa là không có hiếu, không có thương cha mẹ. Thế thì là cái việc mở cửa mã, thế như khi mà chết người ta làm cái tấm cự ở đầu trên gọi là thượng thiên tê, cái đầu dưới cái tấm cự này là gọi là hạ bạch thố. Thiên tê là chỉ cái hướng tây tây phương trong tân thiên, mà bạch thố là chỉ cho đông phương giáp ất mộc là con thỏ. Thế người ta làm cái đó là cũng để nói lên rằng cái con người sống trong cõi đời này là nó có cơ quan cái vấn đề của ngày đêm của nhật nguyệt. Và nó cũng như lễ mà tư biểu cũng như vậy là của Khổng giáo chứ không phải của Phật giáo. Và nó thêm tê cho nên người ta mới dùng con gà để ta kéo mã, kéo mã kéo con gà để cho cái dùng cái gà đó nó kêu con quát như vậy để mà tỉnh thức cái hồn ở dưới mộ, cũng như là những canh khuya mà những con gà nó gáy là để cho người ta thức dậy, người ta làm công việc nhà. Thành ra là cái tục mà mở cửa mã rồi làm những cái thang bắt lên cái mã rồi kéo gà rồi các thầy thì mới là đậu xanh rồi đựng trong cái lon đó rồi là đọc cái chú đại bi đó rồi là hốt đậu rồi giả đò giả bùa là đông phương giáp ất mộc là tây phương tân tân phương là bắc phương nhâm quý thủy rồi tân nguyên màu thủy hổ đọc xong rồi cái rồi là hốt đậu vô cái nhất cái thanh tâm phương giải người trái địa địa linh giải tam trái vong hồn sư thân tịnh độ giải tính trái phước chủ tính chủ phước họ muôn thường giải. Đó là một cái hình thức mà Phật giáo văn bo như cái nghi lễ của Phật giáo để mà cũng sẽ có cơm người có cháo nữa thôi, coi như là nó có tương quan với nhau trong cái sự sống. Cái sự thật là nhất trái của không ăn thua, mà người trái bị địa linh của không ăn thua, tam trái giải đậu rồi nè, vong hồn không thể chuyển sanh từ lạc được, tứ trái tính chủ của thọ miên thường không được. Không làm sao mà do cái sự giải đậu mà nói cái câu như vậy mà làm cho cái người gia chủ mà được phước họ. Cho nên là nó thực hiện những nghi lễ rất là hình thức mà cái nội dung ngày nay không còn. Phần thường là dùng giải ớt xe là phải tính như vậy, mà tính như vậy đó có nghĩa là thương tiếc tới nỗi không còn nín nổi, đau khổ tới nỗi không còn nín nổi là phải tính vậy. Thành ra những lễ như vậy là thuộc về của Phật giáo. Còn về Phật giáo thật sự thì không làm như lễ như vậy. Về Phật giáo thật sự thì là cái chuyện mà chết rồi đó là muốn trả ơn cho cha mẹ, cho ông bà, đó là tạo cái điều kiện cho cha mẹ, cho ông bà duy Phật, duy Pháp, duy Tăng và hằng ngay tạo điều kiện bước đi nghe Pháp để cho cha mẹ, ông bà mình sửa sang bồi dưỡng ba nghiệp thân khẩu ý cho nó trong sạch, cho nó thanh tịnh, và bồi dưỡng cao hơn nữa là tu cái Pháp thập thiện nghiệp, và cao hơn nữa là đi tu cái Pháp tinh tế để mà chứng được cái quả vị giải thoát giác ngộ. Và toàn cái nghề mà khi mà chết á là nói với đạo Phật á là đạo Phật thường dạy cái tôi luyện cho con người là nhận thức tất cả mọi sự vật đều là vô thường, sanh rồi phải già, già rồi phải bệnh, bệnh rồi phải chết, thậm chí chưa già mà chết cũng là một cái chuyện không cần đáng đau khổ nhiều. Nếu là cái người đó mà nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của sự vật hiện tượng thì chết cũng còn không sợ, dù đó là còn trẻ chưa già. Vì vậy cho nên cái sốc là cái cảm xúc tự nhiên của con người. Tuy nhiên là nếu mà khóc khó quá thì đạo Phật khuyên người đệ tử Phật không nên khóc, vì đó là quy luật, đó là chân lý, mà có khóc đi nữa cũng như ít thôi. Vì vậy mà làm thế nào mà bồi dưỡng cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho ông bà cha mẹ mình lưu về với tam bảo theo chánh pháp, người đó nhất định có bỏ trong này rồi, như đổi một cái áo để mà có một áo mới, chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Đấy, cái tinh thần của đạo Phật thì nó có khác với cái tinh thần của Phật giáo của đó. Cho nên là theo đạo Phật đó thì là thật sự không cần mở cửa mà. Bởi vì cái dòng hồn khi mà chôn nó không có chôn cái dòng hồn được. Chôn cái xác thì có, chứ cái dòng hồn không có chôn được. Vì vậy cho nên là không phải vì có cái mở cửa mã dòng hồn mới lên được. Giả lại nữa, gọi là mở cửa mã, chứ thì thật cách nào cái mã lên đâu để cho mở nó hồn ra đâu cho cái dòng hồn từ trong đó mà ra. Cho nên là cái việc đó là cái nghi lễ đó là nghi lễ có giá trị với những người theo Phật giáo. Chứ là Phật giáo là không đúng. Giờ lại nữa mở cửa mã rồi bắt cái thang bằng tổng chú, mà từ ở chỗ cái chân mã mà lên trên cái nón mã, thế là dòng hồn lên đâu ở trên cái nón mã đó. Nếu mở cửa mã cần bắt thang thì bắt thang phải đào xuống cái huyệt, đụng cái hồn, thì khui hồn ra để cho cái hồn leo lên. Nhưng mà thì thật có ai làm vậy đâu. Bắt cái thang từ ở nơi cái chân mã mà lên cái nón mã, thế là dòng hồn leo đi đâu vậy? Cho nên cái hình thức đó là cái hình thức mà nghi lễ của Phật giáo mà người ta làm. Rồi thì Trung Hoa, Phật giáo là có Trung Hoa không hả? Mà Trung Hoa với Việt Nam mình thì đã gắn bó nhiều đời, nhiều trăm năm tới cả ngàn năm. Cho nên là cái sự mà cái văn hóa cũng như cái nghi lễ, cái tập quán nó có tương quan nhau mà ta còn làm như vậy cho tới ngày nay. Nó là cái chuyện mà mở cửa mã ra đúng ra là cái tập quán lâu đời mà nó ảnh hưởng của Phật giáo chứ không phải của Phật giáo. Cho nên nói về lợi ích thì có thể không có lợi ích. Tuy nhiên mà nói về cái mặt tình cảm thì vẫn có lợi, là bởi vì ai cũng vậy mà. Cha mẹ thân nhân của mình mất rồi, trong 3 ngày con về đi ra thăm mộ thì nó tốt. Chẳng những 3 ngày thăm thôi mà còn 7 ngày thăm, 10 ngày thăm, thăm dài dài. Là vì đó là cái xúc động tự nhiên, cái sự cái tình cảm tự nhiên của cái tình người, tình vợ chồng, tình các con, tình ông bà, rồi đó không có chuyện gì đáng trách. Nhưng mà nói về cái nghi lễ đó thì nó không có công dụng. Và nếu có công dụng là cái đức tin đó là đức tin của những người Khổng giáo, chứ còn những người Phật giáo thì không cần. Đạo đệ nó như thế. Còn vấn đề 49 ngày là trùng thất, lợi ích nó lớn hay là nhỏ, thì cái này á, tôi xin nhắc lại chút. Cái con số 7 ở trong đạo Phật cũng như là trên thế giới nhiều tôn giáo, nhiều triết học, người ta đã từng quan tâm tới con số 7 lạ lùng lắm. Coi như nó bao trùm hết tất cả những sự vật hiện tượng trong vũ trụ này và cả các tôn giáo liên quan tới con số 7. Rồi đức Phật bổn sư của chúng ta mới giáng sanh đó nè. Xung quanh có bài kệ nhân dân trung tâm đạo hiện thân diễn vô hành chư vương các thất bộ. Dịch diễn giữa pháp ngộ quần sanh, sự cố như lai khổ quan sát. Đánh nhân chúng con khi mà hiện sanh bài này bước đi mỗi một hướng vậy đó, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, mỗi như một hướng vậy là 47 bước. Như hành chư môn các thất bộ, dục diễn giữa pháp ngộ quần sanh, đó là để nói lên, để tiêu biểu, để phát họa một cái chương trình mà sau này cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa sẽ là